Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay, xin Chúa cho con và toàn thể quý ông bà anh chị em đây luôn nhận ra mình là những người khuyết tật. Dưới gầm trời này, không có ai là người hoàn hảo, lành lặn cả. Tất cả mọi người đều là những người khuyết tật. Không khuyết tật thể lý, thì khuyết tật tâm hồn. Và xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa cho mình biết yêu thương, biết tha thứ và cầu nguyện cho những người khuyết tật. Họ là những người đang có cùng cảnh ngộ y như mình. Trong tâm tình ấy, thì kính mời cộng đoàn hãy lắng đọng lòng mình để bắt đầu bước vào giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, khi Ngài hãy ngự xuống tâm hồn chúng con, khi Ngài hãy mở tai mở lòng để chúng con nghe được tiếng Chúa phán với chính mình.
Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám muội thánh đường. Nguyện xin Chúa
lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và những người đã xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót vô biên của Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm trong say mê cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly thân ly dị, con cái thì xa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót vô biên của Chúa. Trong khoảng khắc rất vinh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp hôm nay. Anh thôn 8 ở Cali bị đau gan và hiện nay rất yếu. Xin Chúa thương chữa lành và tăng sức mạnh cho anh. Một gia đình ở Cali xin cầu nguyện cho con gái 18 tuổi bị hậu COVID, hiện đang ở trong ICU. Bác sĩ chẩn đoán phải cắt bỏ một lá phổi. Xin lòng thương xót của Chúa gìn giữ và chữa lành cho cháu vượt qua thời gian nguy kịch này. Xin Chúa ban bình an xuống cho gia đình. Xin Chúa hàn gắn và chúc lành cho một cặp vợ chồng ở Colorado đang muốn ly dị với nhau. Chị Phước ở GA xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho gia đình chị trong suốt thời gian qua. Xin cho con gái trong tháng 10 này sanh cho mẹ con được mẹ tròn con vuông. Anh Hiếu bị tai biến não 3 lần và nay rất yếu. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho anh. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như những ý cầu xin bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook trong tuần này. Xin Chúa cho các nguyên thủ quốc gia, những nhà lãnh đạo thế giới. Cách riêng là các vị đã tạo ra đại dịch COVID và cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine. Xin Chúa cho họ biết sám hối, biết nhận ra giới hạn và lỗi lầm của mình, để từ đó điều chỉnh lại đường lối lãnh đạo theo như lòng Chúa ước mong. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết sớm quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương của Giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót của Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại. Hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây online này. Đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Sơ Monica Phi dòng Nguyên Thánh Giá mới qua đời tại Los Angeles. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Loan mới qua đời tại Cali. Linh hồn Paulo Vương Phô mới qua đời tại Arizona. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây, xin quý ông bà anh chị em hãy âm thầm dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa hay nhắc đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù. Bây giờ con chợt nhớ đến lời dạy của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ngài bảo rằng các linh mục, giám mục cũng chỉ là những người khuyết tật mà thôi. Nghe ngài nói thế, nhiều người giật mình thắc mắc, các mục tử của Chúa mà lại là những người khuyết tật sao? Vậy thì làm sao các ngài có thể đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân được đây? Xin thưa rằng, chỉ những ai nhận ra mình bị khuyết tật tâm hồn, thì người ấy mới nên thánh được. Vâng, những người can đảm nhận ra mình bị khuyết tật sẽ luôn cố gắng hoàn thiện chính mình để trở nên thánh mỗi ngày. Hơn nữa, ngay cả những linh mục thật sự là một người khuyết tật thể lý, thì ngài vẫn loan báo tin mừng rất hữu hiệu. Tôi không bao giờ quên được bài giảng rất cảm động của một linh mục khuyết tật ở giáo phận Cần Thơ, Việt Nam. Ngài bị tật nói ngọng, phải khó khăn lắm thì con mới hiểu được ngài đang rao giảng những gì. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì lòng người dù có chai đá đến mấy, cũng phải mềm nhũn ra, vì lời rao giảng của ngài luôn rực cháy tình yêu Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ước gì con đây và tất cả quý ông bà anh chị em cũng biết theo gương các linh mục để nhận ra mình đang bị khuyết tật. Có thể mình bị câm, bị điếc, bị đuôi mù tâm linh, mà lại không hề nhận ra. Chỉ khi nhận ra mình bị khuyết tật thì mình mới biết thật lòng ăn năn sám hối, biết điều chỉnh lại lối sống sao cho đúng với phẩm giá rất cao trọng của một con người. Còn nếu không nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, không biết mình bị khuyết tật bẩm sinh thì rất nguy hiểm. Trong đời sống vợ chồng, ai cũng cho mình đúng, người nào cũng cho mình là hoàn hảo, thì gia đình ấy sớm muộn gì cũng tan nát, hoặc là ly thân, hoặc là ly dị. Gia đình muốn được trong ấm ngoài êm, thì ít nhất một trong hai người phải nhận ra mình bị khuyết tật. Còn nếu gia đình công giáo nào, cả hai vợ chồng đều nhận ra mình là người thiểu năng, thì gia đình đó quả là đại phúc. Bình an và niềm vui thiên đàng luôn hiện diện trong tổ ấm của họ. Kính thưa cộng đoàn, thế giới đang nát như tương tàu chỉ vì những vị nguyên thủ quốc gia không nhận ra mình là người khiếm khuyết. Có vị muốn xưng hùng, xưng bá, làm đại đế, đại vương, nên đã gây ra cuộc chiến vô cùng đẫm máu ở Ukraine. Chỉ vì muốn chứng tỏ quyền lực, giữ vững lợi ích đảng phái, người ta đã ký kết những đạo luật bất nhân bất nghĩa, giết chết hàng triệu triệu thai nhi ngay trên đất Mỹ văn minh và hiện đại này. Vì quá bức xúc, rất nhiều người, trong đó có cả con nữa đây, đã nguyền rủa và lên án những vị nguyên thủ quốc gia đã mất hết tính người này. Nhưng ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã quá nóng vội mà lên án họ. Những nguyên thủ quốc gia này, xét cho cùng, cũng chỉ là những người khuyết tật. Họ bị cấm, bị biết, bị đuôi mù tâm hồn mà không hề hay biết. Họ đáng thương hơn là đáng nguyền rủa. Họ chỉ là những kẻ bé mọn khốn cùng tâm linh. Xin Chúa cho tất cả chúng con đây đều biết nhận ra mình là những người khuyết tật, để không bao giờ lên án và nguyền rủa những anh em đang có cùng cảnh ngộ y như mình. Xin Chúa cho chúng con luôn biết hào phóng cho đi những chén nước lá, là các hy sinh và lời cầu nguyện chân thành, để giúp những kẻ đại gian đại ác, những kẻ câm điếc đuôi mù tâm linh, mau tìm được nguồn sống viên mãn, là chính lòng thương xót vô biên của Chúa.
Cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận ngài. Ai đã cho ta ăn khi ta là một người đói khát? Ai chia sẻ trên cương trong đau thương ta đã van xin? Ta luôn đứng ngóng trận chiến tranh để hận thù đừng giết con ta. Nhìn vào thế giới này những ngày dài toàn những buồn, bao nhiêu quả bom rơi tàn tàn thiêu hủy cả nhân loại. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận ngài. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận ngài.
Kính thưa cộng đoàn, Satan rất mạnh. Chúng đang điên cuồng tàn phá thế giới bằng chiến tranh, dịch bệnh, bằng phá thai, giết người hàng loạt. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa, chuỗi kinh thương xót. Nguyện xin người biến những sự dữ này thành những sự lành cho gia đình của mình và cho toàn thế giới. Giờ đây xin ông đoàn hãy cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nam đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giê-xu, con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín khác. Lạy Chúa Giê-xu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn dậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ngài vừa là giám đốc ơn gọi, vừa là một nhà giảng thuyết, rất là bận rộn đi khắp nơi. Nhưng hễ có được thời gian rảnh rỗi, Ngài đã đến với chương trình cầu nguyện online này. Và đêm nay, Ngài đã trở lại với cộng đoàn mình. Vậy con xin trân trọng kính mời cha.
Xin chào anh Lộc cùng toàn thể các anh chị, cùng toàn thể quý bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Anh Lộc có nghe em rõ không?
Dạ thưa cha, nghe rất rõ.
Dạ vâng. Thì trước tiên con xin được mừng lễ bổn mạng của các bà mẹ Thánh nữ Monica vào ngày mai. Xin Thánh nữ Monica là bổn mạng của các bà mẹ, nhất là các bà mẹ đang phải đau khổ vì con, vì cháu, và cả những người vợ đang phải đau khổ vì người chồng mình nữa. Cầu bầu cho tất cả các bà, các mẹ. Xin các bà, các mẹ nhìn vào gương của Ngài để tin tưởng vào lời hứa của Chúa. Đó, những giọt nước mắt của người mẹ, của những người bà, của những người vợ sẽ không bao giờ uổng phí trước mặt Chúa. Rồi Chúa sẽ làm. Rồi Chúa sẽ thực hiện những điều, chính những điều mà chúng ta thao thức. Bởi vì chắc chắn nếu các bà mẹ, những người bà hoặc những người vợ đang đau khổ, đang thương con, thương cháu, thương chồng mình, thì điều đầu tiên chúng ta phải tin rằng Chúa còn thương họ hơn chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng như vậy để chính chúng ta có được sự bình an. Và trong sự bình an đó, chúng ta phải kiên nhẫn chạy đến với Chúa mỗi ngày bằng những hy sinh vất vả, bằng những giọt nước mắt của chúng ta. Thì một ngày nào đó, kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa sẽ làm như Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của Thánh nữ Monica để như một gương mẫu cho chúng ta vậy. Vậy thì trước tiên xin chúc mừng quý bà và các bà các chị có thánh nữ Monica là bổn mạng, và ngày mai là lễ của Ngài. Hãy dâng tất cả những nỗi đau khổ của chúng ta, về con, về cháu, về chồng mình, lên cho Chúa, và mỗi ngày chắc chắn Chúa sẽ làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, con xin mời quý ông bà và anh chị em, chắc có lẽ cái đường dây online cầu nguyện của chúng ta đã tồn tại được gần 10 năm rồi đấy. Và hôm nay thì cũng đã có một số lượng người tham dự rất là đông đảo rồi. Nhưng mà chúng ta cần nhiều người hơn nữa. Cho nên xin quý ông bà anh chị em cố gắng mời gọi những người khác. Bởi vì những cái lời cầu nguyện chung của chúng ta đây rất quan trọng. Và ngày hôm nay mỗi người đều có iPhone, đều có iPad, đều có phương tiện là mạng Internet. Cho nên chúng ta không chỉ mời mọi người cầu nguyện trên cái đường dây online, bấm số, gọi điện thoại, nhưng mà chúng ta còn cố gắng cùng nhau phổ biến trên trang Facebook nữa. Bởi vì những giờ cầu nguyện như vậy rất là cần thiết. Ơn Chúa đổ xuống trên chúng ta, đổ xuống trên những ai tham dự lời cầu nguyện này. Và hôm nay đường online cầu nguyện này, chúng ta không chỉ là cầu nguyện cho những nhu cầu của chúng ta, mà chúng ta còn phải cầu nguyện cho nhu cầu của cả thế giới. Như anh Lộc nói hồi nãy, thế giới hôm nay đang nát như tương tàu, đúng là như vậy. Và chỉ có lời cầu nguyện của chúng ta mới có thể cứu vãn được tình cảnh của ngày hôm nay thôi. Cho nên một lần nữa, con xin khuyến khích quý ông bà và anh chị em mời gọi nhiều người tham dự đường dây online cầu nguyện này. À, và thì hôm trước con có gặp anh Thoại, con cũng đề nghị rằng chúng ta phải làm cho cái đường dây online này không những trên đường dây điện thoại mà cả trên Facebook nữa. Xin quý ông bà anh chị em cố gắng phổ biến để một lời của chúng ta mời gọi, một lời của một điều chúng ta cố gắng phổ biến, mà ai đó vào đường dây online này cầu nguyện mà họ nhận được ơn lành của Chúa thì lợi ích biết là dường nào. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa. Và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời người dự tiệc cưới, khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi, và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa trưa hay tối thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, cho đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lẽ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, que quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa dạy cho chúng ta một kinh nghiệm rất thực tế trong đời sống của chúng ta. Xin lỗi, không phải một kinh nghiệm mà Chúa dạy cho ta hai cách để sống trong đời sống rất thực tế của chúng ta. Như chúng ta vừa nghe đó, thứ nhất là khôn ngoan khi đi dự tiệc. Thứ hai là cách dọn tiệc, cách tổ chức tiệc thì chúng ta nên mời ai. Lời Chúa không xa xôi đâu. Lời Chúa rất thực tế trong đời sống của chúng ta. Nhưng có lẽ hơn cả điều đó, Chúa muốn nói chúng ta điều gì nữa? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, văn hóa của người Do Thái có lẽ cũng rất gần với văn hóa của người Việt Nam chúng ta, ở chỗ rất trọng danh dự và sự tôn trọng từ người khác. Và đây là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, danh dự thật lại không tùy thuộc vào sự kính trọng, yêu mến của người khác dành cho mình. Bởi con người thay đổi mà, hôm nay được kính trọng yêu thương đó, nhưng ngày mai đã bị hạ bệ, xem thường và bị khinh khi rồi. Danh dự thật là danh dự của những ai nhờ sự khiêm nhường nhỏ bé, mà không phải con người nha, không chỉ con người, mà chính Thiên Chúa cũng vậy, Ngài sẽ nâng lên. Danh dự ấy không ai lấy mất của chúng ta cả. Cái danh dự mà người khác dành cho chúng ta là một danh dự rất dễ bị mất. Nhưng mà danh dự của Thiên Chúa dành cho chúng ta, danh dự đó không ai lấy mất của chúng ta được. Và cái danh dự đó, cái niềm vinh dự đó, nó còn mang đến cho chúng ta một sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Niềm vinh dự đó đến từ chính Thiên Chúa. Lời Chúa trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta cách có được danh dự và sự kính trọng thật, không phải đến từ con người, không phải đến từ người khác, mà đến từ việc chúng ta sống và tuân theo điều Chúa dạy. Đến từ việc chúng ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải làm đẹp lòng con người, lấy vinh dự trước mặt Chúa, chứ không phải vinh dự trước mặt con người. Và khi ấy, thì không phải người khác hay chính chúng ta, mà là chính Chúa nâng chúng ta lên trong sự khiêm tốn tin tưởng bước theo Chúa mỗi ngày của chúng ta. Bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay là nơi một bữa tiệc. Và bữa tiệc này tại nhà của một người thù lãnh của những người Việt phái. Chúng ta biết rồi, trong xã hội Do Thái đó, những người Pharisêu và những người Việt phái là những người thuộc hàng lãnh đạo. Họ được dành cho những danh dự và sự kính trọng đặc biệt, như thể là các linh mục của chúng ta ngày hôm nay vậy. Nhưng ông biệt phái tổ chức tiệc này không phải một ông biệt phái bình thường, mà là thủ lãnh của những người biệt phái, thì có nghĩa rằng bữa tiệc này quan trọng lắm. Ai mà được ông này mời chắc cũng phải là những người có máu mặt trong vùng. Và có lẽ lúc này Chúa Giêsu cũng đang nổi tiếng về những phép lạ hay lời giảng dạy của Chúa, nên Chúa cũng được mời. Và vì là bữa tiệc của một người quan trọng trong dân, nên ai được mời cũng phải là danh dự lắm. Nên ai đến bữa tiệc cũng đều tìm chỗ nhất hết, chỗ danh dự hết. Vì chỗ người thì quan trọng hơn là mâm cỗ, chỗ ngồi thì quan trọng hơn là mâm cỗ. Nói đến chỗ ngồi danh dự thì thú thật với Cương Bản anh chị em, chắc có lẽ các cha cũng có kinh nghiệm với con là chúng con rất sợ mỗi lần được mời đi tham dự đám cưới, đi tham dự đám tiệc, nhất là đám cưới. Vì sao vậy? Thưa, vì người ta thường mời các cha ngồi vào chỗ nhất, chỗ danh dự, chỗ trên, mà chỗ đó là chỗ gần sân khấu, gần hai cái loa của dàn nhạc. Khi nhạc mà nổi lên rồi thì chỉ có mà ngồi đó mà chịu trận. Cho nên là đi ăn tiệc, họ đặt mình vào chỗ nhất mệt lắm, không đơn giản đâu. Ngồi hai cái loa nó chĩa vào tai cho, bởi vì gần sân khấu mà, như là tra tấn vậy. Thứ hai, vì là chỗ danh dự mà, cho nên chỗ quý cha ngồi mà, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Mình có tự nhiên được không? Chắc chắn là không rồi. Chưa kể hết người này đến chào, rồi cục ly, rồi chụp hình. Và thế là chỗ danh dự trở thành chỗ tra tấn mỗi lần đi tham dự tiệc. Chỉ mong sao cho nhanh nhanh để rồi về. Bước ra khỏi nhà hàng là chút được cả tấn của sự nặng nề. Về đến nhà, ăn gói mì tôm, có thêm chút hành, một quả trứng đập vào chắc là ngon hơn. Cho nên nếu Phương bà anh chị em có tổ chức tiệc tùng, cứ để những người danh dự ngồi xa xa khuất khuất, chắc là họ mừng hơn. Nhưng thưa Phương bà và anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ tâm lý tự nhiên của con người chúng ta, ai ai cũng muốn được danh dự trước mặt người khác. Và đôi khi chúng ta để cho tâm lý tự nhiên ấy nó điều khiển chúng ta, làm cho chúng ta mất đi sự khôn ngoan của một người con cái Thiên Chúa. Trong bữa tiệc hôm nay mà Chúa được mời, chắc là Chúa không ngồi chỗ nhất đâu. Chúa ngồi đâu đó xa xa, nên Chúa mới quan sát và nhận ra những người được mời, họ đều chọn chỗ nhất. Nên Chúa mới dạy họ phải cẩn thận, khôn ngoan với tâm lý ưa chuộng danh dự của họ. Cái điều nguy hiểm mà tâm lý chuộng danh dự này có thể sẽ làm cho chúng ta mất đi danh dự khi ai đó danh dự hơn mình, xứng đáng hơn mình, được ngồi vào chỗ danh dự hơn mình. Cho nên như Chúa nói đó, khôn ngoan thì ngồi vào chỗ, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, mà an toàn hơn hết là cứ chọn chỗ rốt hết mà ngồi. Nếu như mình chỉ đáng là ngồi chỗ rốt hết thì mình cũng bình an trong chỗ của mình. Còn nếu mình xứng đáng hơn thì chính người khác sẽ mời mình lên chỗ nhất. Và đó quả là danh dự thật, vì mình được mời, được nâng lên. Nhưng điều khó đó là ít khi chúng ta đủ kiên nhẫn và khiêm tốn để người khác nâng chúng ta lên. Mà đa phần là chúng ta cứ loay hoay để tự nâng mình lên, tìm chỗ nhất cho mình. Tìm cách chạy trọt, tô vẽ để có chỗ đứng là điều rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Từ việc dạy cho chúng ta sự khôn ngoan ứng xử của tâm lý ưa chuộng danh dự, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến một sự thật sâu sắc hơn. Ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Và ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Kính thưa quý bảo và anh chị em, con người và Thiên Chúa hoàn toàn khác nhau. Nhưng có lẽ cả Thiên Chúa và con người có một điểm chung, đó là cả hai, Thiên Chúa và con người, đều không ưa thích kẻ kiêu ngạo. Không ai trong chúng ta thích những người kiêu ngạo, và chắc chắn Thiên Chúa cũng vậy. Ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Khi chúng ta tự nâng mình lên đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm cho người khác khó chịu, sẽ là cái gai trong mắt những người khác, và trước sau gì cũng bị người khác hạ xuống thôi. Và khi mình nâng mình lên đó, kính thưa quý bà quý anh chị em, mình mệt lắm, bởi vì mình tự nâng mình lên mà mình mệt lắm. Vậy thì chúng ta nhìn lại xem, kẻ nói cũng như người nghe, tất cả chúng ta đây, chúng ta có đang tự nâng chúng ta lên trong đời sống tương quan với mọi người hàng ngày không? Vì tâm lý tự nhiên mà, ai trong chúng ta cũng đều tìm kiếm vinh dự, kiêng nể hoặc sự kính phục, nên cách này cách khác chúng ta vẫn tìm cách nâng mình lên. Và cái cách mà chúng ta nâng mình lên đó, nó tinh tế lắm. Đôi khi người ta không thấy đâu, mà mình biết. Mình biết, và nói ví dụ, có một thì nói ra 10, làm một thì nói 5, nói 7. Tiền thì không có mà tỏ ra là sang chảnh, đó cũng là một cách chúng ta đang nâng mình lên đó. Và còn nhiều cách chúng ta nâng mình lên, cho mình được sự vinh vang. Và khi mình tự nâng mình lên như vậy, như con nói, mình sẽ mệt lắm, bởi vì mình không sống sự thật, mình không được là mình, cho nên mình mệt lắm. Ví dụ như là có một mà nói 10, đâu có phải khi mình có một mình nói 10 mà tâm hồn mình nó bình an đâu, mình thấy có cái gì đó sai sai. Làm một mà nói 5, nói 7, làm sao mà bình an được? Thì tiếng nói lương tâm nó làm cho chúng ta mệt. Cho nên khi tự nâng mình lên như vậy, mình sẽ mệt lắm. Vì cứ phải gồng mình lên để chứng tỏ mình hơn người khác, để mong muốn người khác ban cho chúng ta một chút vinh dự. Ngược lại, khi chúng ta tự hạ mình xuống, và chưa cần phải tự hạ đâu, chỉ cần sống thật với bản chất của mình thôi, sống thật với cái thân phận con người thật của mình, thì tự nhiên mình sẽ rất thanh thản và nhẹ nhàng, vì không phải đeo vào cho mình một cái mặt nạ nặng nề bên ngoài. Khi sống thật với mình, và đi xa hơn là khi mình hạ mình xuống, giấu cái thật của mình đi, thì mình sẽ có được sự bình an sâu thẳm, và nhất là có được sự khôn ngoan ở đời. Và khi chúng ta hạ mình xuống đó, chúng ta sống trong cái đơn giản, đơn sơ, cái thật là mình đó, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều điều, nhất là chúng ta biết lòng người thật hư. Khi sống trong sự khiêm tốn, tự hạ, thì chẳng ai làm gì mình cả, vì mình không trở thành sự nguy hiểm cho người khác. Còn bao lâu mà mình cứ tìm vinh dự, người ta khen mình, người ta nâng mình cách này cách khác, chắc chắn là có người khác họ không thích. Những người đồng bàn với mình, những người đang cùng ở cái vị thế như mình, người ta không thích. Cho nên xin quý bạn xem, đừng bao giờ khen một cha làm hay trước mặt một cha khác. Nhớ nha, đừng bao giờ. Hiếm lắm, bởi vì tự nhiên mà. Cho nên con thấy nhiều khi con đi đây chỗ khác, người ta cứ bảo ôi cha, con rất là ngại. Không phải là giả vờ ngại đâu, ngại thật, bởi vì người ta sẽ ghét mình. Vô tình quý bạn xem đang khen một người khác trước mặt một một người khác, chúng ta làm hại người khác đâu. Khi sống trong sự khiêm tốn, tự hạ thì chẳng ai làm gì mình cả. Như con nói, thì mình không trở nên sự nguy hiểm cho người khác. Khi chúng ta tự hạ và càng tự hạ chân thành thì đó sẽ là một giá trị. Và với giá trị ấy, chúng ta sẽ được nâng lên. Nhưng mà câu hỏi đó là làm sao để chúng ta có thể tự hạ? Làm sao để chúng ta có thể sống chân thành với mình đây này? Là điều rất quan trọng. Bởi vì cái phản ứng tự nhiên của chúng ta đó là tâm lý tự nhiên. Chúng ta phải sống trên mặt tâm lý, trên cái mặt tự nhiên đó của chúng ta. Vậy thì làm sao để chúng ta sống trên cái mặt tự nhiên đây? Bằng cách chúng ta phải tăng cái sức sống thiêng liêng trong lòng chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới có thể sống được như điều Chúa muốn. Nếu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu quan sát những cách dự tiệc và nhận ra sự tìm kiếm danh dự khi chọn chỗ nhất cho mình, thì cũng vậy, Chúa Giêsu quan sát, Chúa Giêsu nhận ra, thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, Thiên Chúa Đấng cũng luôn quan sát tâm lòng chúng ta. Ngài thấu hiểu rõ tâm lòng chúng ta khi chúng ta kiêu căng ngạo mạn hay chúng ta khiêm tốn tự hạ. Giống như lời Thánh Kinh vậy, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Ngài biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã an tưởng hết. Nếu chúng ta sống với một Thiên Chúa thực sự am tường chúng ta, và chúng ta sống thật với Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết cách khiêm nhường. Chắc chắn chúng ta sẽ sống thật với mình, chắc chắn chúng ta sẽ không tìm vinh dự ở người đời nữa. Bởi vì lúc đó, cái điều quan trọng đối với chúng ta không phải là vinh dự đối với người đời, nhưng mà điều quan trọng với chúng ta là chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Không ai nên gương sáng cho chúng ta bằng mẹ Maria. Mẹ Maria, mẹ khiêm nhường trong lòng. Mẹ khiêm nhường thực sự trong lòng. Và chính Chúa Giêsu cũng nói đấy. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Chúa Giêsu trong thân phận con người, Chúa khiêm nhường thật trong lòng bởi vì Chúa sống với Chúa Cha. Chúa có Chúa Cha ở với Ngài. Chúa làm mọi việc chỉ để đẹp lòng Chúa Cha thôi. Cho nên khi mà chúng ta bị nặng nề bởi cái tôi của mình, bởi cái tìm vinh hoa, vinh dự của mình, nó mệt lắm, nó nặng nề lắm. Và chúng ta chỉ sống được điều đó khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Để ý tới Thiên Chúa ở trong tâm lòng của mình. Hiểu rằng, biết rằng, nhắc mình rằng, lạy Chúa con biết, Chúa biết lòng con. Đấy, và khi chúng ta tập như vậy, mỗi ngày, chắc chắn chúng ta có thể sống được trên cái mặt tâm lý tự nhiên của chúng ta. Đó là mặt tâm linh, mặt đời sống thiêng liêng, đời sống siêu nhiên của chúng ta. Và đó là giá trị của con cái Chúa. Xin thưa quý bà và anh chị em, tất cả chúng ta đều tìm vinh dự cho mình cả. Và Thiên Chúa hứa Ngài sẽ ban vinh dự cho chúng ta. Chứ chúng ta không thể nào mà không đi tìm vinh dự được. Nhưng mà chúng ta tìm cái vinh dự, tìm cái vinh quang của chúng ta không phải nơi con người mà nơi Thiên Chúa. Và chắc chắn Chúa giữ lời hứa của Ngài. Chúng ta nhìn lại đời sống các thánh mà xem. Các thánh trong cuộc sống của các ngài đâu tìm vinh dự nơi con người. Ví dụ như là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, âm thầm, lặng lẽ, có ai biết đâu. Và chỉ một mực sống với Chúa thôi. Và rồi qua cuốn nhật ký của Ngài, qua cuốn biography của Ngài, tự thuật của Ngài mà cả thế giới biết đến. Và lúc đó Chúa bắt đầu nâng lên. Con người chúng ta chỉ cho nhau được vinh dự trong khoảng khắc, trong cái moment, trong một cái tích tắc nào đó thôi. Rồi người ta có thể quay mặt, người ta sẽ có thể khinh khi và hạ bệ chúng ta. Nhưng ai đó sống hạ mình, sống chân thành với Chúa, sống với Chúa trong lòng của mình, sống với sự thật con người của mình, Thiên Chúa sẽ nâng họ lên. Thiên Chúa sẽ nâng họ lên và nâng lên cao vút, kính thưa quý bà và anh chị em. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, thế Ngài còn sống qua biết đến Ngài đâu. Ấy vậy mà khi Ngài nằm xuống, cuộc đời của Ngài đã kết thúc, Thiên Chúa bắt đầu nâng. Nào là đáng kính, nào là chân phước, nào là hiển thánh, nào là tiến sĩ hội thánh, và cho đến ngày hôm nay, gương sống của Ngài vẫn lan tràn trên toàn thế giới. Đấy, chúng ta thấy cách Chúa nâng chúng ta chưa? Còn con người chúng ta nâng nhau, thì quý bà anh chị em kinh nghiệm hơn con. Nói tới việc nâng nhau, chúng ta cũng phải để ý, đừng nâng người khác quá mức, không kẻo mình lại làm hiện tội cho người ta. Còn nói cụ thể, như quý bà anh chị em, đừng khen các cha. Nếu mà có khen, có một lời khuyến khích, thì nói một cách chân thành. Bởi vì con thấy nhiều khi, chúng ta khen, mà chúng ta khen chỉ để là khen thôi, chỉ để cho người khác vui lòng thôi. Và cái đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì mình làm cho người khác không còn nhận ra được sự thật. Đấy. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, để chúng ta có thể sống được trong sự khiêm tốn tự hạ, như Chúa nói, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống. Để chúng ta có thể hạ mình xuống được, chúng ta chỉ còn một cách thôi, đó là sống chân thành với Chúa. Nhắc mình rằng Chúa biết lòng con muốn sống thật lòng con trước mặt Chúa. Và sống thật với lòng mình, cho dù điều đó là xấu, là tội lỗi hay thánh thiện, chúng ta vẫn cứ sống thật với Chúa. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta không chỉ đón nhận của nơi chúng ta những điều tốt lành không, chứ đón nhận của nơi chúng ta cả những tội lỗi, cả những thấp hèn, cả những cái xấu xa mà con người khi họ biết, họ sẽ đá chúng ta ra, họ sẽ xem thường chúng ta vô cùng. Nhưng không, Thiên Chúa đón nhận cả những điều xấu xa, tội lỗi, tệ bạc của chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không sống thật với Ngài? Và khi chúng ta sống thật với Ngài, chúng ta sẽ được ơn giải thoát. Giải thoát đó là khỏi sự nặng nề. Và chỉ cần một mình Thiên Chúa xét đoán chúng ta thôi. Và lúc đó, quý anh bạn chị em sẽ có thể sống thật được với Ngài. Và cái sống thật đó, cái hạ mình đó, mình sẽ có được sự bình an. Còn mình tìm vinh vang trước mặt người đời, chỉ ở nơi công cộng thôi. Chứ còn về nhà, là lòng mình lại cảm thấy cắn rứt, lại cảm thấy nó không có thật mà. Tìm vinh dự, mà nó không phải là cái thật của mình mà. Còn khi mình sống chân thành trước mặt Chúa, mình về nhà, đi ra khỏi đám đông, khi ở một mình vẫn có sự bình an sâu thẳm, bởi vì đó là mình. Xin Chúa Giêsu đấng đã dạy cho chúng ta sự khôn ngoan hôm nay, giúp cho chúng ta làm mọi việc, như lời Chúa nói hôm nay cái phần sau đó, nếu chúng ta có tổ chức tiệc hay làm một cái gì đó, thì cũng đừng tìm vinh dự ở người đời, mà hãy sống điều Chúa dạy, đó là để ý tới những người nghèo, để ý tới những người không có của, không có của lễ, không có cách để đền bù lại cho chúng ta. Và lúc đó, chúng ta sẽ có được sự bình an. Và chắc chắn Chúa hứa, đến khi mà kẻ chết sống lại, thì chúng ta sẽ được trọng thưởng. Còn bằng không thì chúng ta sống như những người đời bình thường thôi. Tổ chức việc này, việc khác, để làm gì? Để tìm vinh dự. Để mình cho người hôm nay, rồi mai người lại cho mình lại. Và thế là hết. Xin mẹ Maria cũng cầu bầu cho chúng ta nữa. Để trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngắn lại của chúng ta biết sống khôn ngoan hơn, để trước tiên chúng ta có sự bình an. Có sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta. Và sự bình an đó còn mang lại cho chúng ta sự vững vàng trong đời sống điên cuồng của con người ngày hôm nay. Và rồi có sự bình an đó, chắc chắn sự bình an đó sẽ mang lại cho chúng ta một cái lối sống bình an với mọi người khác nữa. Bởi vì chúng ta không trở thành mối nguy hiểm cho bất kỳ ai. Xin Chúa Giêsu đấng dạy chúng ta sự khôn ngoan hôm nay, ban cho chúng ta hiểu được sự khiêm tốn sâu thẳm của Thiên Chúa. Để rồi chúng ta cũng biết khiêm tốn sâu thẳm với chính Ngài, với chính mình và với người khác. Và lúc đó sự bình an sẽ ở lại trong chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Xin một lần nữa con xin được mừng lễ Thánh Nữ Monica đến toàn thể các bà, các chị. Xin Thánh Nữ Monica cầu bầu cho chúng ta để những sự đau khổ, những sự day dứt, những sự lo lắng của chúng ta được Chúa thương đón nhận và biến đổi những con người mà chúng ta đang yêu thương hết lòng. để chúng ta thấy được điều Chúa hứa với chúng ta. Điều thứ hai, như điều con nói ở đầu giờ, xin quý bạn chị em cố gắng mời gọi nhiều người khác tham dự đường dây cầu nguyện online này. Và mỗi người chúng ta chắc hôm nay nhiều người chơi Facebook lắm, cho nên và anh Thoại cũng đã làm một cái trang Facebook đó là Tín Thác đó, thì có livestream ở trên đó trong những giờ này, thì chúng ta cũng phổ biến để cho nhiều người biết tới, để chúng ta một lòng một ý mà thờ phượng lòng thương xót Chúa, cũng như cầu xin lòng thương xót Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Dạ, kính thưa cha, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Để lâu lắm rồi không được nghe cha giảng. Hôm nay chúng con rất là sung sướng được nghe bài giảng của cha. Và hãy tìm danh dự nơi Thiên Chúa. Chứ đừng bao giờ đừng có tìm danh dự nơi thế gian, nơi người đời. Đó là một cái điều quá là tuyệt vời. Đây là một kim chỉ nam để cho chúng con được sống. Và chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc cha luôn luôn được tràn đầy thánh thần của Chúa, để cha đi rao giảng tin mừng khắp mọi nơi trên đất nước này, để bình an sẽ đến với bất cứ nơi nào cha đến và lan tỏa sự bình an ấy cho thế giới hôm nay. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, một cuộc nguyện hôm nay đã đến thời giờ kết thúc. Chúng con xin cảm ơn quý ông bà anh chị em rất nhiều đã tiếp tục ủng hộ và theo dõi chương trình này gần 10 năm rồi. Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục lan tỏa sự bình an của Thiên Chúa ngang qua đời sống của mình bằng cách là giới thiệu chương trình này cho nhiều người khác nữa cùng tham gia, để mỗi người sẽ tận hưởng được những vị ngọt của hạnh phúc thiên đàng trong cuộc sống này. Càng đến với Chúa bao nhiêu, mình càng được bình an. Và món quà bình an là món quà quan trọng nhất, quý giá nhất trong thời đại hôm nay. Kính chúc quý ông và anh chị em được tràn đầy bình an trong đêm nay và mãi mãi. Amen.
Chân lý là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Dân thân đừng từ nan, có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Trần thế nhiều gai góc, hồn bơ vơ ngàn muôn hương, ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi vẫn vương. Hơi buồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn siêu thắng về tuyệt đối, trong gai vững tin vào ngày mai. trần thế, nhiều gai góc hồn bơ vơ ngàn muôn hướng, ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi vẫn vương. Thời buồn chân thiện đi, xin lôi kéo hồn siêu thắng về tuyệt đối. Trong gai vững tin vào ngày mai, có Chúa trong cuộc đời, nỗi xuống vui tuyệt vời. Oh.